cái thân thiện của thể xác là nó vậy, cái ánh sáng là chiếu rọi trước, cái hồn nó đi sau, cái hồn là chủ điển mà, còn nhẹ hơn nữa, nhạy cảm hơn nữa, nó điều khiển cái điển được, nó vận dụng cái điển được, nó mới là cái hồn.
Thế thầy thế còn tiểu liên quan, đạo liên quan?
Không nói đi, nó cũng vậy thôi, mà tôi lấy cái chữ nho mà nói thôi, cái tiểu với đại hồn nó có một thứ liên quan cũng vậy. Sáng suốt cái có cái gì đâu.
Còn tiểu ngã với đại ngã.
Tiểu ngã với đại ngã thì cũng vậy, cũng đi vô chỗ đó. Cái thằng này rồi vào, cái thằng lớn là thành đại có gì đâu. Nó cũng như chữ thôi, chữ nho thôi. Mấy ông sợ chữ nho rồi nói vô, chứ còn nó có một chút xíu đồ hồn gì cái nhỏ học gì cái lớn có gì đâu.
Tập thầy vậy là cái hồn cái vía nó khác nhau ra sao?
Hả? Cái hồn cái vía như tôi đã cách nghĩa hồi nãy rồi, không có cách nghĩa lại nữa. Cái hồn vía nói rồi, nói xung hơn.
Thưa thầy, còn tại sao?
Hở?
Thưa thầy, tại sao gọi hồn là chủ nhân âm, còn vía là chủ nhân bà?
À, đó, vía là thuộc về âm địa. Lệ thuộc. Lệ thuộc. Đàn ông á, bên trong là dương, bên ngoài là âm. Đàn bà á, ở trong âm ngoài dương. Cho nên bà cũng điều khiển âm được, bà nhắm nhẽm âm khó chịu, bà mà khùng nó lên thì âm cũng mệt lắm, cũng điều khiển sao.
Thưa thầy, như vậy là đối với đàn ông thì hồn là chủ nhân âm, mà đối với đàn bà thì là
phần âm là chủ nhân âm,
thì hồn là chủ nhân bà,
chủ nhân bà, mà nên điều khiển chủ nhân âm, nó điều khiển phần dương điểm của nó. Cho nên đàn ông dồn đàn bà thích là thích cái điểm của họ. Như cái điểm đàn ông dòm thấy người đàn bà rất thích. Thích rồi cái cưới rồi cái ở lại rồi ông với bà gặp nhau gầy. Nó khác. Mà cái lúc nó thích là nó thích luôn điểm của nó. Dòm ở ngoài. Nhưng mà xem mắt trước khi cưới nó mà. Dòm mới thấy ổn. Những cái điểm của nó. À rồi nó gần rồi nó thấy. Không phải. Không thích. Không thích. Ông ra ông, bà ra bà. Ông này cũng có âm dương, bà kia cũng âm dương. Cho nên hai người tu á, thì hồn với vía người ta lần ta đi tới. Cái hồn mà nó tu rồi á, thanh tịnh cái vía nó đi lần approach, nó đi gần tới cái chủ nhân ông. Cái vía nó biết nó sẽ bị hội tụ với chồng nó, hội tụ với vợ nó. Thấy không? Thì thấy ghen. Nó muốn gần với nhau. Nó không thích chồng nha. Tới là nó cũng thích, nó vợ chồng hồi nào giờ sanh nó để con mà tới gần nó cũng không thích. Là kỳ vậy, bởi vì nó được trở về với chính nó, có hồn có vợ, có vợ có chồng, có hồn có vía rồi nó không thích nữa.
Thưa thầy, như vậy tại sao có những đôi vợ chồng hợp với nhau và có những đôi vợ chồng thì không hợp với nhau?
Muốn không hợp nói về đời, còn tu thì có cái gì hợp không hợp? Cái tu là nó cần cái nghịch để nó học một chút. Nó không học còn khoái hơn nữa. Thấy không? Con nghịch nó mới có tiếng. Cái tu nó không bị bất chấp cái chỗ đó. Cái người không tu phải tìm cái hạp ở không hạp. Bởi vì nó sống trong ngũ hành. Bảo bọc bởi ngũ hành. Có sanh. Thì nó phải sống trong đó. Hình luận ở trong đó. Còn nó tu thoát ra ngõ hành, ngũ hành nó làm chủ ngũ hành rồi đâu có. Vấn đề nó không thành vấn đề nữa. Thì bỏ qua hắn tới.
Thầy, tại sao gọi hồn là đứng vô cùng tận?
Hồn là đứng vô cùng tận. Bởi vì một điểm liên quan là tiến hóa ra vô cùng. Thấy không? Một cọng cỏ, một cọng cát, một cục đá mà có thể hội tụ lần tới cái linh hồn. Rồi linh hồn sẽ hội tụ đi tới đâu nữa? Vô cùng, sự vô cùng từ đó đi tới. Rồi từ đây đi tới nữa cũng là vô cùng chứ đâu có hết. Nếu hết mức thì cứ đâu có còn giá trị của cái càn khôn vũ trụ này làm việc gì đâu. Cho nên phải làm việc lợi đó là vậy. Cho nên chúng ta làm người đừng có lười biếng, phải làm việc, phải tìm việc, việc của Thượng Đế. Nên là tràn ngập. Mà chúng ta không chịu làm mà thôi. Hồi nãy giờ đây là chúng ta đang làm việc cho Thượng Đế đấy. Để minh giải tất cả mọi sự việc trong thực tế, thực trạng mà đã đi được. Và làm được và thấy được mà nói.
Bạch Thầy, theo cho Thầy nói là trái đất của mình là cái trường đời để cho các linh hồn học hỏi tiến hóa. Thí dụ bây giờ như cái thế, không có cái thế giới này nữa thì các linh hồn họ sẽ tiến hóa ở đâu, hay là bây giờ thí dụ như bây giờ mọi người đều dùng áp dụng phương pháp sinh đẻ thì không người ta sinh đẻ ít, thì các linh hồn không có chỗ đầu thai thì họ tiến hóa một cách nào?
Cho nên khi mà hỏi cái câu hỏi đó thì nếu mà đứng ngang hàng với Thượng Đế mà hỏi được câu hỏi đó, bởi vì mình biết được sau này không có chỗ cho người ta tiến hóa. Mình là Thượng Đế, mình đấng tạo hóa. Mà chuyện của Thượng Đế sắp đặt thì lúc nào phải có chỗ có đâu chứ. Còn mình hỏi vậy mình cũng như ngang hàng với Thượng Đế. Tôi biết được sau này quả địa cầu nó dẹp không còn nữa, rồi lấy con người đi đâu sống. Nhưng mà khi người ta dẹp cái này thật thấp. Đó là cái thiên cơ và cái mật pháp là Thượng Đế nắm trong tay. Thấy không? Còn mình ngang hàng với Thượng Đế, mình lo dùng cho Thượng Đế khi tội nghiệp gì, lo dùng cái chuyện của mình đây nè. À, tiểu Thượng Đế trong tiểu thiên địa mà lo chưa xong, mà lo tới cái chuyện đại thiên địa. Lo sao nổi. Cho nên con người bị kẹt là tâm thi. Ảo ảnh quá nhiều. Mà xa thực tế. Cho nên chúng ta kết luận là chỉ có cái soi hồn pháp luân thiền định là thực tế. Rồi nó dẫn dạy tới sự hiểu biết sâu rộng hơn, tùy thức mà tiến, tùy tâm mà giải, mới là đúng thực tế hơn. Chứ bây giờ nói bông lông ba la rồi chỉ như gây một cái ảo tưởng cho người khác, nó là đắc tội và danh quyền của Thượng Đế không.
Kim thầy nói rõ về câu ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía tôi không biết cái đó, tôi biết một hồn một vía thôi.
Ba hồn bảy vía là để người ta kêu côn trùng di trùng đó, đó là kêu ba hồn bảy vía. Chúng tôi là con người thì tôi kêu một hồn vía. Với ba hồn bảy vía đó là để ma kêu ma. Ba hồn bảy vía mình tu gì vô vi không xài nó chậm trễ quá. Một hồn bảy vía mà tìm chưa ra mà tìm tới ba hồn với bảy vía không sao tìm ra được. Cho nên cái phần đó là phần tiến hóa quá chậm, ma quỷ làm người không biết đừng sợ, nhưng mà bị một cơn hành hạ dưới địa ngục quá đáng rồi nên nó linh sinh hơn. Tôi đặt ra ba hồn chín vía cho người bảy vía kêu từ giai đoạn mà nó chưa có thức tỉnh, khổ tới vậy. Cho mình tu về vô vi này là đạt tới tâm linh, và chỉ giới vô vi không cần thiết để giải thích chưa.
Thế bạch thầy, cái vía và phách là thế nào?
Phách là vía vía.
Có thầy còn lục căn lục trần như thế nào? Thế thầy cắt nhẹ cho rõ đi.
Lục căn lục trần nghĩa là bây giờ tóm thâu ở trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái Nam Mô A Di Đà Phật là sáu luồng điển trong cái thể xác. Đó là lục căn của trong cái thể xác. Mà đó có chủ trị bên trong sáu người. Ông con thần quả. Kim mộc. Thì có ông thần quả, có ông thần... không khí thanh điện, mỗi 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 một chữ nó đều có thần thức của nó. Thì sáu vị đó ở bên trong và sáu vị ở bên ngoài cấu tạo thành cái cơ thể này, nó mới bao vây, nó giữ cái con tim lục căn lục trần. Nó có sáu vị, một bên sáu vị để nó quản lý cái phần hồn và không có cho cái phần hồn mà thoát khỏi ngoài sự quản lý của nó, cho nên bị giam hãm trong con tim. Rồi bây giờ cái thần hồn thần thức mà thức giác được ta là chủ nhân ông và ta phải quản lý lục căn lục trần thì phải tu mới được quyền quản lý đó. Còn không tu không có được quyền quản lý đó. Cho nên cái chủ nhân ông thức giác rồi mà theo đường lối của chư Phật trước hết mới đặt cái thật đó, phải niệm Phật, niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật để khai thông và trụ hóa trong cái thần thức. Lúc đó cái thần hồn mới thoát ly ra, trụ được rồi mới quản lý trở lại. Còn cái phần hồn mà chưa chịu tu thì bị lục căn lục trần quản lý. Cho nên con người tánh bất thờ thường, thế gian nhiều khi phải ký công ra nhưng mà nó cũng xế giới luôn, vì tánh bất thường, vì lục căn lục trần nó hỗn ẩu, vì nó nghẹt, nó chưa có thông. Cho nên chủ nhân ông phải thực hiện điểm thường niệm, vô việt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nó mới bành trướng tới, ảnh hưởng tới lục căn lục trần, lục căn lục trần mới khai thông cái lục tâm đó. Lúc đó sau vị đó mới thức giác. mới chịu buông bỏ và không bám sát phần hồn nữa, và đứng ra thụ lệ đối với chủ nhân ông. Lúc đó Thượng Đế mới có một. Thành ra lục căn là bên lục căn lục trần là đi theo đó để bảo vệ phần hồn và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn mê muội. Mà phần hồn tỉnh rồi á thì phần hồn quản lý trở lại, mà để khai triển cái nguyên lý của năng lượng đi tới vô cùng. Cho nên khi mà các bạn tu cho lục căn lục trần thức, cảm thấy sung sướng, nửa đêm nửa hôm ôm lấy mình sung sướng vui vẻ, bởi vì mình thức giác, mình không bị cái bộ hạ của mình nó lừa gạt nữa, mà mình trở lộn lại, mình đem sáng suốt cho chúng nó và dìu dắt cho chúng nó thăng hoa, thì mình càng thấy tội lỗi nhiều hơn. Mình ăn năn nhiều mình phải tu, còn nếu mà không ăn năn không tu được. Cho nên tôi mới kêu gọi mọi người niệm Phật chứ nhiều, niệm niệm thường niệm vô việc niệm để chúng nó phát triển cho đều, mà các giới đều sử dụng tới đầu ngón chân của chúng ta cũng phải sử dụng cái nam mô gì đó, sở tập cũng phải thực hiện, nó mới phát quang. Thế nhiều người niệm chập rụng, không tin bỏ, nó gây sự tối tâm và buồn tủi. Mà niệm đi, trì kỳ trí làm đi, rồi mới thấy câu nói tụi nó đúng rồi. Trong lúc các bạn buồn mà các bạn niệm thế, mà thanh nhẹ trong du dương thật sự.
Bạch thầy, thế nào là Bồ Tát? Tá lợi Pháp.
Thì Bồ Tát đó cũng như trong Kinh A Di Đà, ông Thư đã nói sắc rõ. Ông phá mê phá chấp về cái Bồ Tát, đề cao Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đây là bồ bịch giữa nơi tạo tác những sáng kiến để tìm hiểu được nhau, như bằng Bồ Tát. Nó thực tế hơn, còn đặt một vị Bồ Tát kia là nghe trở lại tạo sự yếu hèn để chung sinh. Cho nên ông Tư, ông dưa trong cái Bồ Tát, phá mê của Bồ Tát. Dùng bồ bịch dưa nương đàm đạo trong sự thăng hoa của tâm linh. Cứ tự nhiên đó thôi.
Thế thầy như vậy,
nó mau hơn, trực tiếp hơn.
Chữ Tát đó là T-A-T. Còn khi chữ Bồ Tát ở bên Đạo Phật, chữ Tát T-A-T.
Nhưng mà họ để vậy thôi, họ để đề cao một vị. Thành để đâm ra chúng sanh yếu hèn và chúng sanh trở nên lợi dụng, không có thiên hoa nổi. Cho nên phải phá cái đó. Ông Tư đã phá và được trí rõ rằng chúng ta hiện tại đang ngồi đây, như tôi đang ngồi đây, và các bạn đang đàn đạo như tôi, thì đi một cái đường lối thoát cho chục. Đó là Bồ Tát. Thầy, mà lấy về tiếng Việt Nam giải thích là bồ bịch dựa năng tác ra cái sáng kiến để đi tới, để người Việt Nam dễ hiểu hơn. Vì đang độ người Việt Nam phải lấy chữ Việt Nam mà giải thích cho bạn. Thấy không? Đó. Mà nó thực tế hơn. Cái đời cao một vị Bồ Tát là làm yếu hèn chúng sanh. Thì nào chúng sanh mới tiến gần Phật.
Thế thầy còn xá lợi Phật thì sao?
Xá lợi Pháp cũng như là tôi nói là Mô Ni Châu là phần hồn của con người đó. Xá lợi Pháp là phần hồn đó. Rốt cuộc rồi xá lợi là phần hồn của mình. Khi mà xuất ra sáng trưng tốt lắm, mà mặt mày tươi tắn, mà môi son đẹp lắm, không phải mắt sắc, không phải như thể xác thường thế gian.
Thưa thầy, thánh thần tiên Phật khác nhau thế nào?
Thánh là còn làm việc cho mặt đất nhiều lắm. Thánh giờ làm việc đạo đức về mặt đất, còn tiên thì làm về cái cảnh hư không. Và tiên nó có địa tiên thì hợp với thánh, địa tiên hợp tác với thánh, thấy không? Còn thiên tiên là hợp chuyển qua cái địa, nhưng mà thiên tiên thăng tới cái Phật giới. Còn Phật á, là tu để trở về thánh, và sau cái thánh đó sau này phải học để chịu trách nhiệm trở lại các giới như này, chuyển qua từ các giới như này thăng. Thêm nhiều vị Phật hiện tại đi tới thanh rồi ngài không làm nữa, ngài chỉ ở chỗ thanh, bị kẹt ở đất thanh, sau này phải chuyển qua đi học thêm khóa.
Thì bậc thầy vậy là Đức Thích Ca có ở trong cái giới Phật Thích ở giới thanh không?
Ở giới thanh, ngài ở giới.
Như vậy ngài bị kẹt sao?
Sau này ngài tới xuống độ, sau này Di Lạc xuống trước.
Thế thầy, ma quỷ có phải do Thượng Đế tạo ra không?
Phải rồi. nó từ kim thảo mộc này kia cái nọ nó mới tiến tới ma quỷ, rồi từ ma quỷ nó chuyển tới, nó làm sai nó mới bị đọa xuống trong cái chỗ eo hẹp là con thú, rồi từ con thú nó mới ăn năn hối cải lần lần mới đi tới con người, rồi từ con người mới biến tới tiên Phật thánh thần. Nó phải buộc nó mới tiến, cho nên bắt nó phải khum lưng đi hoài, buộc nó để cho nào
cho thầy làm thế nào để mà phân biệt bàn môn tả đạo.
Bàn môn tả đạo là chỉ đem cái ảo thuật cho mình thấy và uy hiếp tinh thần của đối phương, nó không có hòa giải nhưng mà nó có cái tinh thần uy hiếp. Nếu anh không tin tôi anh phải bị chết, nếu anh dùng cái bùa này anh sẽ bị tai nạn, đó là bàn môn. Theo khi mà uy hiếp, còn cái hòa giải để đi tới bình đẳng mới là Phật. Chỉ nhớ cái lý thuyết nào mà không hòa giải đi tới bình đẳng không nên tin và bị kẹt trong bàn môn mà thôi. Cho nên chết hết cả ta tại vậy.
Bạch thầy, Đấng Thích Ca và Chúa Giêsu Christ khác nhau thế nào?
Đấng Thích Ca là về Phật, về Thánh, còn Christ là Di Lạc thôi, điểm của Di Lạc thôi.
Thưa thầy, thầy đã diện kiến Phật Thích Ca và Chúa Giêsu Christ chưa?
Chưa, lâu rồi, thầy mới đây, rất lâu. Nếu tôi không diễn kiến, tôi đâu có thông suốt mà dám mít lòng mà nói diễn như là bản thân với tôi.
Thế thầy diện kiến hai ngày đó thì thầy có nhận được những chỉ thị gì không?
Tôi đâu có phải lệ thuộc những người đó. Ít nhất tôi muốn tu tôi bình đẳng những người đó, tôi lệ thuộc những người. Cho nên tôi kêu các bạn không nên lệ thuộc bất cứ một người nào, nhưng mà lấy cái gương đó để tiến tới bằng người hay là hơn người mà thôi. Nếu các bạn còn tin tưởng và lệ thuộc, các bạn không bằng thiên quan. Tôi có nhiệm vụ tới đây nhắc các bạn đừng ngu muội nữa.
Như vậy thầy diện kiến hai vị đó với mục đích gì?
Thế bởi vì trong lúc hiếu kỳ tôi, trong lúc xuất ra thì tôi thấy vậy. Nhưng mà sau này tôi tìm ra thế là không có gì. Những ngày đó không có kỳ thị và ngày đó không có phải là bắt chúng ta lệ thuộc vào, nhưng mà ngài vẫn mong chúng ta bình đẳng với ngài. Hay là tu siêu, những người đó không có làm những điều hiểm ác như người thế thực tự, mà đem gieo cái điểm xấu cho Giê-xu như thế cả. Giê-xu thế cả là người bình đẳng, ngài nói Phật tức thật, Giê-xu cũng nói mày nhớ tao, tao nhớ mày, không có bỏ chúng ta. Nhưng mà người phàm sai lầm, không chịu đứng trong cái bình đẳng mà đề cao, cả thể tự làm cho mình yêu hẹo trầm tiên.
Thưa bạch thầy, bên Thiên Chúa giáo người ta cứ nói rằng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cái thánh giá để chuộc lỗi cho mọi người, vậy là họ cứ tin tưởng vào câu đó
đặt cái vấn đề đó cho làm yêu hèn con ngài, ngài không chịu. Nào, ngài là người đi trước, ngài muốn chúng ta tiếp tục đi theo ngài, ngài không bao giờ có cái cách kiểu ích kỷ như người phàm đề nghị. Người phàm họ thấy cảnh hung hăng quá rồi họ đề cao người đó để cho mọi người dẹp bớt sự không ăn, nhưng mà không cứu rỗi họ. Sự thật họ cứ đề cao sự đẹp đẽ của tôn giáo thôi. Họ không nói cái chuyện khổ mà đi tới hạnh phúc đời đời. Họ không dám nói cái đó. Cho nên họ nói vô tu mà tin Chúa rồi được sung sướng chứ không được khổ. Nhưng mà đằng này tôi nói các bạn phải khổ các bạn mới đạt ra hạnh phúc. Và các bạn tu và lợi dụng cái đạo pháp mà để đạt cái sung sướng thì các bạn sẽ khổ đời đời. Mà chưa. Thế Đức Giêsu Christ đã cho chúng ta thấy với cái bản thân thể xác tứ đại này mà ngài chấp nhận cái khổ,
ngài học cái khổ rõ ràng
mà để đạt tới hạnh phúc đời đời. Vì chúng ta còn từ chối cái khổ làm sao chúng ta tiến được? Thế không?
Thưa thầy, những kỳ vị đại thiền sư ngày xưa như Đạt Ma Sư Tổ và Lục Tổ Huệ Năng thì bây giờ họ ở đâu, ở cảnh giới nào?
Cũng họ thì tu theo trình độ của họ thôi. Họ tu theo trình độ họ thôi.
Giờ đến trình độ Phật chưa?
Họ đến trình độ Phật. Trình độ họ thôi. Ông Phật không phải là tuyệt đối đâu. Một trình độ nào đó thôi.
Thưa thầy, nhưng thầy cắt nghĩa cho rõ sao gọi là Hắc Bì Phật Tổ.
Hắc Bì Phật Tổ là cái phần điển đó không có thế nào mà nhuộm và sửa nó được. nhưng mà nó cũng là thượng đế luôn.
Thầy thấy rằng
cái màu gì có thể sửa đổi thì màu đó sửa đổi không được, mà trong đó nó có thể thâu ngũ hành vô được, ngũ sắc ngũ quan nó thâu vô được và nó phóng ra được, nhưng mà mình muốn thay đổi cái màu nó không được, là nó chủ trì, nó chủ trì các màu sắc,
thâu tóm các màu sắc luôn,
thâu tóm các màu sắc đó. Còn đi tới hư không đại định ngài không có dùng cái đó nữa, không thấy cái không vô hình vô tướng nữa, đi tới vô hình vô tướng mà có hình có tướng. Nếu người nào muốn cái gì thì nó có cái đó, nó còn qua hơn thế giới đó, nhưng mà hồi đông tư mới khám phá tới đó thôi. Còn bây giờ chúng ta đi tới cái hư không đại định,
tức là cao hơn cái chỗ hấp
cao hơn đó.
Thưa thầy, sao Tâm Vô Vi gọi thượng đế là Ngọc Hoàng thượng đế của cực đại chúng tôi, còn bên cao đài thì gọi thượng đế là Cao Huyền Khung thượng đế?
Thì cũng vậy, cái Cao Huyền Khung thượng đế nó là đi hết cái quyền khung, là cái quyền là cũng như là vô cực, quyền là mắt phàm đâu có thấy mà ý thức nghĩ không ra, là đi tới vô cực. Nó cũng vậy, cái chữ thôi, chữ nho mà lấy cái chữ để giải thích lần lần cho con người ý thức và hiểu cái đó, mà rốt cuộc là không, trên kia không có dùng danh từ nữa.
Thế thầy còn tam thập tam thiên là như thế nào?
Tám thập tam thiên là phải qua hạng bảy tầng trời của thể xác, rồi bước lên sáu tầng bên trên mới thấy.
Thầy sáu tầng đó như thế nào?
Sáu tầng là mình đi lên cái đại thiên thế giới này ha, rồi đi lên đến trung thiên, giáp giới trung thiên nó cũng một tầng, rồi tới trung thiên, rồi tới bồng lai, ha. Rồi từ đó là bốn giới rồi, ha. Rồi đi tiến về vượt khỏi bồng lai là để đi tới cái chỗ giới hư không. Rồi đi tới hai không đại định, thì lúc đó nó không còn màu sắc, bồng lai còn màu sắc, còn quần áo, còn ăn uống, còn đòi hỏi cái này chỉ muốn cái gì nó ra cái đó, còn cái đi lên tới trên cái hư không đại định mới tới tam thập tam thiên, mà từ đó rứt xuống lần lần cũng như tôi cắt nghĩa cái ly hồi nãy, rứt xuống khỏi cái ly làm sao nó động được, nhưng nó nhờ cái thanh khí bên ngoài, cái hư không đã định ở bên ngoài, nó chuyển vô trong cái ly, thì cái nó chiếu vô trong cái ly, cái ly cái nước trượt đó nó xuống, nó mới thành con quang sống bay ra thành con muỗi, nó không chút hồn đó, con muỗi bay ra.
Thầy mới nhớ có lần thầy nói tam thập tam thiên là trung thiên thế giới,
đâu có, trên trung thiên, tam thập tam thiên trên trung thiên, nó đâu trung thiên thế giới được.
Thưa thầy, cõi trung thiên có phải là trung tâm sinh lực cả không vũ trụ như thầy thường nói không?
Trung tâm sinh lực là từ trung thiên quản lý cả địa cầu này tới địa cầu kia.
Thầy còn cõi Tây Phương Cực Lạc thì ở đâu?
Mà Tây Phương Cực Lạc thì vì thanh giới, nguyên chư vị Niết Bàn thanh giới là Tây Phương Cực Lạc.
Thế như vậy thầy, trung tâm sinh lực càng không vũ trụ là phía dưới này, còn đang tam thiên là phía tây.
Có phía trước. Không mới chót giót là nó ở bên trên. Cho nên thượng đế vô cực ở trên đó, nhưng mà thượng đế trung thiên cũng có, mà thượng đế dưới địa ngục cũng có, mà thượng đế trần gian cũng có, ông vua đó, đóng đăng đó. Và ông đó là phải chịu tội, bởi vì ông phải trong cái khổ để ông thăng hoa lên tới vô cực. Cho nên làm tổng thống sao ở tù, phải đi ra chịu khổ. Mà sau cái khổ đó là ông cải tạo được tiếng lên, cứ như một lớp nữa, rồi xuống nữa, rồi lớp nữa, xuống nữa, lớp nữa, xuống nữa, đi tới vô cùng. Thì đó cũng quy về Thượng Đế thôi.
Bạch thầy, thiên đàng và địa ngục có thực hay không? Và ở đâu?
Ở trong tâm. Có thực. Nhưng mà trong tâm, nếu không dọn tâm, không thấy thiên đàng. Tất cả là ở trong tâm chúng ta mà thôi. Nếu trong tâm chúng ta mà biết được thì chúng ta thấy. Còn không biết được không bao giờ ta. Cho nên căn cứ tu như trong tâm, tu trong vô vi là khai triển cái tâm, là thấy thiên đàng, thấy địa ngục, thấy rõ ràng. Cho nên các bạn lo lập lại trật tự cái tiểu thiên địa này là đại đủ, không còn hoang mang và đi theo cái ngoại cảnh nữa, mất thì giờ và không tiến được.
Thế thầy, tại sao mỗi tôn giáo đều diễn tả thì cảnh thiên đàng địa ngục khác nhau?
Cái đó là tùy thức của người thôi. Những người xuất ra, nó đi, nó thấy khác. Người này thấy khác, tôi nói tùy theo trình độ. Cũng là một cái hộp xoàn đưa mà cặp mắt này thấy khác, cặp mắt này thấy khác. Không có giống nhau đâu. thấy không? Với sự phản chiếu của hư không, mà tùy trình độ của tâm thức nhận xét, tùy trình độ. Cho nên tôn giáo đó là do gì? Do trình độ của hành giả phổ biến, mà trình độ người đó nói khác, trình độ kia người nói khác. Còn cái đây là mình về trong cái trình độ quy về một cội, nó khác nhưng mà hợp lý hơn. Còn cái kia nó tả cảnh thiên đàng này kia thì nó mất cấp. Cái đây quy về một cội, tâm thiên đàng bảo đảm.
Thầy, như vậy thiên đàng và địa ngục là cảnh hay là thật hay là hư?
Thật chứ, có cảnh thật, có cảnh thật, có cảnh thật để trừng trị và để dẫn tiến tâm linh tiến hóa, không phải hư đâu, có thật. Nhưng mà người đời không hiểu, và chúng ta tu để chúng ta thấy cái cảnh trong địa ngục và thiên đàng trong ta trước khi chúng ta giao kết với bên ngoài.
Thầy, thầy có thể cho chúng con ý niệm cái đời sống của trên cái cảnh các cõi trên nó ra sao không?
Có chứ, các cõi trên cũng như tôi đã thường nói, cái cõi trên mà chúng ta muốn bận cái áo đâu có phải khó khăn như ở đây mà đi đặt ông thợ may may. Khi mà anh biết tới thiên nguyên bằng bước tới thiên tiên rồi thì anh đâu, tôi muốn có áo xanh, chút nó có áo xanh. Tôi muốn có ly nước uống thì ly nước nó bay. Tùy theo trình độ thăng hoa của anh. Trình độ nhẹ chừng nào thì anh được dễ dàng như thế. Mà trình độ nặng chừng nào thì anh muốn kêu không có. Không như chúng ta thấy rằng kêu trời không có, phải đi làm, phải đi lấy mới có. Thấy không? Mày cái áo nó là 3 tuần, mình phải đợi 3 tuần mới có. Ủa trình độ kia nó khác. Tôi muốn có cái áo như vậy. Cái ý chút xíu, chuyện đó. Cho nên bề trên xuống giáng cơ luôn luôn nó chuyển là vậy. Cho nên càng tu càng thanh nhẹ khác. Ở thế gian này, anh làm ở phần tâm nó có khác không? Mà làm cái giám đốc nó cũng khác. Mà làm cái chủ tịch nó khác không? À, muốn ly nước thì nó phải chạy tới liền. Lẹ lắm. Nó không dám để kể. Sao? Thì nếu bây giờ mình trở về thiên thiên cũng vậy. Mình vẫn dẫn cái thanh điểm còn hơn con người. Con người mà nó được vậy đó. Mà bây giờ mình lấy cái linh để chuyển linh, tại sao không được? Nhẹ lắm. Tới nơi liền.
Thưa thầy, cho biết cảm nghĩ của thầy đối với ông Tư, người đã đưa thầy vào pháp lý vô vi.
Thì tôi cũng rất thán phục, mà nhờ ông tôi mới tiến hóa tới ngày nay. Nhưng mà bây giờ lần lượt Thượng Đế cũng phải chuyển ông đi tới cái khối sáng lạng hơn để đóng góp với vô vi nhiều hơn. Thế nên ngài cũng thanh nhẹ và ngài cũng bắt buộc cũng phải giáng cơ xuống thế gian và nói sẽ giúp đỡ nhiều cái khổ.
Cho thầy cho biết kỳ vô vi pháp của ông Cao Minh Thiền Sư và kỳ pháp lý vô vi của chúng ta đây khác nhau thế nào?
Cái ông Cao Minh Thiền Sư thì lúc đó ông còn xài bùa nhiều. Thế nên sau khi ông chết rồi thì ông Tư phải đi xin thỉnh và cứu độ ông. Vì ông tu tới thì cao rồi mà ông còn có cái kiểu mình
không thích người khác.
Cái sân đánh chưa có giải được. Thế nên ông Tư cũng cầu xin ơn trên hộ độ cho ngài, vì ngài tu mục đích để làm chuyện mà thôi. Để cứu dân Việt Nam, đánh đổ Pháp. Thế ngài không đi về Pháp. Thành ra ông Tư đi về, cũng đi về giới đó, trừ ma yếm quỷ, nhưng mà hướng về Phật Pháp. Cho nên ngày nay ông Tư được ở Phật giới và sẽ tiến hơn, xa hơn. Trong lúc ngài phá mây và tôi thấy cái điển quang của ngài phóng sáng từ bộ đầu đi đó, tôi theo dõi. Vì tôi thấy tôi hết chết rồi. Với ông này làm được, nhất định phải làm. Thì chỉ biết được như thế không? Và trong lúc ba người đồng đứng mà không có người nào thấy, tôi thấy thì tôi thấy tôi cũng có trình độ tương đương, tôi thấy cái đó. Tôi tin nơi tôi như vậy và tôi học.
Thầy lúc đó là thầy chưa có tu.
Tôi chưa tu, nhưng mà tôi thấy.
Thầy tại sao gọi thầy là ông Tám?
Hả?
À? Thầy tại sao gọi thầy là ông Tám?
Bởi mình tu theo vô vi là hai số 0 học lại 8 gọi gì đó. Đặt cái số 8 nó gõ hơn.
Thưa thầy, trước khi thầy vô theo pháp lý vô vi đã có tên là thứ tự là ông Tám chứ?
Thứ tự trong gia đình là ông Tám. Nhưng mà tôi thấy cái số 8 này nó hữu ích hơn. phổ biến cái số 8 này để cho nó tránh cái sự mê tín.
Thầy, có người tin rằng thầy là Phật sống, xin thầy cho biết cảm tưởng của thầy.
Muốn nói Phật cũng được mà quỷ cũng được, có cái gì quân bình tư tưởng là Phật sẽ có gì đâu. Nhưng nãy giờ tôi cách nghĩa cho các bạn thì các bạn cũng nghe cái chân lý nó tròn đi thôi. Và vị Phật cũng nói nhiều lắm, vì Phật không nói hơn được.
Thưa thầy, theo pháp lý vô vi thì không ai được quyền làm thầy, mà sao các đệ tử thường gọi thầy bằng thầy?
Bởi vì tôi đã cách nghĩa rằng chúng ta mọi người đều là thầy của tiểu thiên địa, mà thầy gọi thầy là tao với mày, không có cái gì khác biệt. Vì thương yêu quá, nó muốn kêu thì kêu, nhưng mà mọi người đều bình đẳng, quý hơn.
Thưa thầy, có người xá thầy, xin thầy cho biết thì ý nghĩa của việc đó.
Có người xá là cái người đó, nhiều khi họ thấy trong cái tâm thức của họ, họ thấy rõ tôi hơn, thì nhiều người họ tự nhiên là có hợp quỳ lại. Nhưng mà trong cái quỳ lại đó, có lợi cho họ, nó có hại. Và cái phần đó là cái thanh diễm phải chuyển cho họ, và để họ tiến qua mau hơn, chứ không phải bắt buộc.
Thưa thầy, thầy thường nói là thầy nguyện sẽ làm tấm tapi cho người ta đặt lên. Xin thầy cho biết rõ cái ý nguyện của thầy.
Nếu mà tôi không làm những tapi, tôi đâu có ngồi đây mà nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với các bạn. Như đó là các bạn thấy tôi là tapi tay sai các bạn, cho các bạn trà đẹp đạp và mổ xẻ bất cứ một cái.
Bạch thầy, thiên thầy cho biết sơ lược về cha Kim.
Cha Kim là một cô gái giáo sư ở trường Hương Đạo. Trước kia người là học về cử nhân luật, cử nhân về pháp văn, và dạy pháp văn trung học của trường Hương Đạo. Nhưng mà đi học ở bên trên Đà Lạt rồi cứ phát tâm chịu tu thôi. Và trong lúc đó nghe là người chỉ ăn chay chứ không chịu ăn mặn. Học trường Bạch Sơ thì cũng ăn mặn nhưng mà người không chịu ăn. Ăn chay mà... và cha mẹ đem đồ ăn nên cũng không chịu ăn. Rồi về đi dạy học rồi cái phát tâm nghe là cứu độ những buổi đời, những người con bị sơ rớt, làm người mẹ mà mấy tuổi làm người mẹ mừng mấy đứa con, gỡ trong cái trường giáo dục để đi học thì bà đóng tiền hàng tháng. Rồi một ngày nào đó cái y ngồi thì y ngồi nghĩa là tưởng là thượng đế thôi. Ngồi tưởng bởi vì y cũng có nghiên cứu về thông thiên học, tưởng về thượng đế. Đó không biết tôi, không quen biết của tôi, và tôi cũng chưa bao giờ quen biết cô kia. Rồi tưởng thượng đế. Rồi một ngày đó tôi thấy cái hào quang sáng suốt xuống trong đầu óc của người, và cho người biết cả những chuyện càng không vũ trụ và sự thay đổi của cuộc diện của quả địa cầu, nhất là về Việt Nam. Thành ra cô không chịu, cô nói cái này là chuyện ngoại xâm, tôi cũng không chấp nhận. Ông phải ra khỏi cái lần tư tưởng của tôi. Thì lúc đó ngài mới cho cô Kim hiểu rằng ta sẽ đem mặt chứng cho người, người phải nghe lời ta, và ta sẽ đưa cho người đi gặp Lương Sĩ Hằng cho ý biết ta. Mà Lương Sĩ Hằng hiện tại là bị giam ở trại cải tạo, và ta sẽ thả nó về, hứa với cô đó. Cho nên cô đó cũng có lên Hồ Văn Em, cô đi xe đạp cô tìm tới Hồ Văn Em. Rồi tới Hồ Văn Em rồi thì trong lúc chờ đợi không có bao lâu thì tôi được thả về. Lúc đó cô mới đem cái thơ tới, trong cái thơ cô viết rất rõ ràng là như cái mà tôi vừa nói. Cô thiền rồi cô thấy cô ngồi đó, cô niệm Phật cho cô thường xuyên ở trong nhà là niệm kinh dùng cho má. Thành ở xóm đó họ kêu là ông sư niệm kinh rất hay, đọc kinh Di Đà rồi lại kinh nọ cho má. Mà trong lúc cái điển của thượng đế giáng xuống rồi thì nghĩa là bỏ hết những cái hình cái thờ phượng, dẹp hết những cái chuyện hợp thờ phượng, kêu ma phải quỳ lại, ta là thượng đế này cái nọ. Thì với sự uy nghiêm đó là má y phải chịu quỳ lại. Sau khi viết cái thơ cho tôi, kêu tôi chứng minh dùng và hỏi thượng đế phải có sự thật không. Bởi vì ông đó ông nói chỉ là ông Lương Sĩ Hằng mới là đủ quyền năng và tiến tới hỏi cái dù này, những người khác là không phải. Nên là ông phải trả lời liền bây giờ, tôi không có thật.
thứ năm cô trở lại. Thì thứ năm cô trở lại tôi mới dẫn đi đến nhà ông Hai Pháp. Lúc đó nhớ nhà Hai Pháp thì nghĩa là Thượng Đế xuống mà nói tiếng Huế, nghe rõ ràng tiếng Huế. Nhưng mà cô nói cô không biết nói tiếng Huế, cô đâu có nói tiếng Huế. Tôi nói tôi nghe nói tiếng Huế, mà ai cũng nghe nói tiếng Huế. Cô nói cô là người cao lãnh mà, và từ sao nói tiếng Huế, nó bị trẹo cuốn họng chứ đâu phải cô nói tiếng Huế. Nhưng mà trong lúc xuống cái miệng này nói khó khăn lắm, nó buộc bắt buộc như là đưa ra một cái chuyện lạ thường cho thế gian biết rằng người miền Nam mà nói tiếng Huế nó khó, nói giặc tiếng Huế không, mà cô nói không phải tiếng Huế, cô không chịu đó là tiếng Huế bởi vì cô nói tiếng Nam. Rồi sau này cái thì xuống mới là xin danh cha làm phép trước mặt tôi và phong cho tôi Phật tại thế và ôm hùng cái trang tôi và nói tôi đã hy sinh hơn nữa đời người mà không có vụ lợi, không có chấp nhận bất cứ một cái địa vị nào của Thượng Đế Ba. Đó. Cho nên Ngài tới với tôi. Còn tôi hỏi chứ, nếu là Thượng Đế thì phải tới Tây Ninh. Tây Ninh là cái đạo của Ngài sáng lập. Tại sao Ngài không về đó? Nó không. Cha chưa phong chức mà tụi nó phong. Đạo thì đạo của cha sáng lập. Ngài có nói con nói này. Thì cái bữa gặp tôi đó, tại nhà ông Hai Pháp đó, cô đó lại viết một cái thơ, một cái sớ mà thưa Ngọc Hoàng giả mà đang bóp cái miệng, cứ chuyển cái miệng cổ nói về vấn đề đó. Thưa, cái sớ viên rất hay, cũng như là một luật sư thưa vậy. Thưa đây là một cái món mạo quá, giả mạo, không có thương đến sự thật. Nhờ tôi chuyển cái đơn này lên cho thừa tiền. Thì tôi mới xác nhận đây là sự thật. Cô nên tiếp tục học. Thì cô mới lúc đó điểm của Thượng Đế xa rồi là cô mới ngồi xuống ôm cái chân tôi. Nói này ông ta không xác nhận thì tôi sẽ đi theo ông Tám luôn luôn. Tôi không dám về nhà. Mà ông Tám xác nhận rồi tôi mới dám về nhà. Tôi có cái tiếp tục là học. Thôi. Và Thượng Đế dặn là mỗi tuần phải gặp tôi một lần. Đó. Thì tôi cũng chấp nhận, tôi giúp đỡ vậy thôi. Từ đó tiếp tục, rồi bây giờ tiếp tục là để chi, để ngồi một bên để ảnh hưởng về cái thể xác, phần điểm, giao cảm về phần điểm, để cho nên nó có trật tự và thành lập cái thể xác. Không bao lâu cô rằng, rồi tôi mới yêu cầu ở trên không nên bóp cái miệng và để cho cô nói tiếng Nam nào mà. Sao mới để nói tiếng Nam, bây giờ nói tiếng Nam, mà nói ngay ngắn cho không có. Có vụ khó khăn mới nói một câu cổ tức cái vụ đó làm xấu cái mặt con gái người ta, làm xấu cái mặt đi lắm mà nói toàn tiếng Huế thôi. Tôi biết vậy.
Thế thầy còn cha mùa thì thế nào?
Cha mùa là chết 4 lần tại Nha Trang, nhưng mà đó là nó cũng là cái battery mà thôi chứ không phải thật sự, mà chưa sử dụng thật sự. Thành ra tới với tôi thì chỉ có điểm Thượng Đế xuống thôi. Mà tới với người khác là điểm hạt. Nên cha mùa cũng vậy, chết 4 lần mới có 20 tuổi. Nãy vậy tôi bắt cha 70 tuổi phải quỳ lại. Ông già tội nghiệp. Đi theo từ Nha Trang vô đi kiếm ông Lương Sĩ Hàng mà không có địa chỉ. Nên cha sẽ dẫn tới. Cho nên dẫn tới gặp rồi lần đi tới tôi. Tới tôi lúc đó là tôi đã đi kinh tế mới rồi. Rồi từ kinh tế mới mà đi chuyển tới, từ Sài Gòn chuyển tới ông sĩ đưa thằng Ngà dẫn xuống cái kinh tế mới gặp tôi. Tôi bữa đó vui mừng lắm, ôm nhau rồi cái bữa tối lại khóc nữa. Cũng y như là nói của cô Kim mà trong lúc gặp tôi ban đầu, y 100% không có sai một câu, cũng ôm khóc. Con đã hy sinh nửa cuộc đời cứu con ta, nhưng mà tại sao con không chịu nhậm chức tôi đã khóc. Chuyện gì chứ chuyện nói chuyện từ chốt, không muốn nhậm chức gì hết. Tôi chỉ có tu mà thôi. Tôi thấy còn thiếu kém nhiều lắm. Tôi phải tu. Không. Cái cha đã quyết định rồi. Cha sẽ đưa con khỏi địa ngục trần gian. Thì mọi người khóc. Tôi mới không muốn cho người ta khóc. Tôi cười lên. Tôi nói làm gì có tiền mà đi. Mấy người sẽ ngu muội quá, mê tín quá. tôi thấy nó cảm động quá khi mà nó xa tôi, nó khóc. Rồi một ngày nào đó tôi đi về Chợ Lớn thì tới nhà Ngô Văn Nhâm, Sơn Nhâm, nhà ông kỹ sư Nhâm vô đó, thì ông ở trên lầu sụt, chạy xuống. Con ta đây, con ta đây. Kéo ôm hung rồi đủ chuyện hết. Rồi bữa đó là ông cũng tuyên bố nữa. Tuyên bố ông nói cái chuyện mà cha không muốn nói, bây giờ cha cũng nói luôn. Đây là Di Lạc đây các con. Ông nói vậy đó. Tôi mới khóc. Tôi mới nhận cái chết đó. Con không nhận, con cũng phải cái cha làm. Và cha sẽ đưa con ra khỏi chỗ này. Cha sẽ uống rượu Bồ Đào tại Trúc Lâm để đưa con mà đi một cách dễ dãi, không có nguy hiểm. Và sẽ có những tỷ phú nhà giàu tới chúng con khi không cần. Tôi nói mấy người tin không? Chứ ông kỹ sư Nhâm hồi nào giờ nhà ông không có Thượng Đế. Nhưng bây giờ Thượng Đế sau khi xuống nhà ông hoài, mà trong lúc tán tới là có Thượng Đế. Cầu cơ cũng có Thượng Đế xuống. Ông tin khóc. Ông già 70 tuổi khóc tới cội. Thôi nhất định ông tan đi. Thượng Đế chuyển là ông ta phải đi. Đi rồi bỏ tôi này cho ai. Khóc vậy đó. Bỏ tôi này cho ai. Cứ vậy hoài. Cứ chỉ trong lòng mà nói không được. Tội nghiệp này lắm rồi. Cô Nhi khóc như con nít la lên khóc dữ quá. Mấy người Nha Trang vô cũng khóc. Rồi ông cứ kêu. Thuyết đi con. Giảng đi. Giảng đi con. Giảng cho tụi nó nghe con. Tôi giảng. Ôm hôn hoài. Con ta gì? Cha sẽ cho con ở Mỹ, ở Pháp để con làm thầy cha. Vậy đó. Mà cái chuyện đó làm sao có được. Tôi nói không có một chỉ vàng. Đi kinh tế mơ rồi. Rồi từ đây sẽ sống trong cảnh lang thang đối sách. Làm gì mà có sự có tiền đóng góp để đi. Trong lúc người ta đòi mười mấy lượng một người làm sao có tiền. Tiền của cha mà con đừng lo. Cha lo. Rồi lĩnh của cha là như vậy, không thể đổi. Thì bữa đó khóc luôn. Rồi làm tôi cũng khóc luôn. Qua buổi sáng nhưng chuyện sao tôi đi luôn. Như xuống Bạc Liêu, tôi tới Bắc Mỹ Thuận bị bắt. Bị bắt là một cô đồng đi trong xe, cô đem cái thơ qua Canada cho người ta. Mà trong lúc vượt biên, nó lãnh cái thơ đến Canada. Chuyện vô lý. Nó xét trong cái thơ, nó mấy người làm chính trị bắt giam. Giam luôn cả tôi nữa. À, tôi đi thì Thượng Đế lo thì chạy tôi ngủ. Ngủ rồi công an người ta hỏi anh bị bắt mà anh ngủ, tôi nói không ngủ làm gì. Anh bắt thì tôi phải ngủ chứ, còn anh thả tôi đi không biết. Tôi chắc là thôi đi không. Họ đi, tôi ra tôi lái xe tôi đi xuống Bạc Liêu luôn. Qua bữa sau tôi đi. Cái chuyện đó, cái chuyện kỳ cục, hy hữu, lạ thường. Nói người phàm không hiểu được cái chuyện ông Trần làm. Ông Trần làm, không ai hiểu nổi. Nói như nó lao, như nó dốc, nhưng mà mấy người đó bây giờ vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Thì cô Nhi nó là khóc như con nít rồi. Khóc chú cha khóc là khóc. Sau cô Nhi mới năn nỉ. Cha cho con đi. Cô ông có cho 4 câu thơ cho cô Nhi. Cô Nhi còn giữ 4 câu thơ. Mà kêu cô Nhi phải tu. Ra đây là phải tu. Chứ không. Cô ở Việt Nam kinh tế mới. Cô đi phục sự tôi mà. Lo cho tôi miếng ăn mặc quần áo này kia. Cô lo hết. Cô thiền 4 tiếng đồng hồ, 3 tiếng, 4 tiếng, đêm nào cũng 3-4 tiếng. 4 tiếng rồi. Nên bây giờ nghe là kêu tôi, kêu cô tôi, mà cô muốn về đấy đó, đâu có được. Chứ cho. Mà có 4 câu thơ cho. Cô mới tin, cô mới xách quần xách áo, cô đi ra, bị dội tới lòng lại. Chứ ghê đi sao, chạy tới lòng lại. Đủ có kỳ sao mới đi. Mới đi khổ cực. Nhưng mà cha cho là không chết chút con mình lo. Con khổ một chút thôi. Con nói trước. Còn Phật của ta đi không có khổ. Đi cha cưng. Cha cưng rồi là nó đi chân. Chứ nó không có đi như các con. Nó khác hơn. Thiệt. Mấy, qua hai phần quốc tế có mấy tiếng đồng hồ. Tôi đi lên tạo sự cụ. Thiệt là chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng. Cho đến 12 giờ khuya tôi dành tôi lái. đầu tôi nó sáng ghê lắm. Mà tôi biết cái điểm con ta tôi chiếu cho chiếc xe. Tôi lái 12 giờ khuya tới sáng, không có chỗ nào, không có ngáp, không có buồn ngủ. Là thường.
Thì lái cái tàu rồi đi.
Lái tàu. 12 giờ khuya là tôi lái. Tôi không cho mấy người nữa. Tôi thấy cái đầu nó sáng quá rồi. Thì mình lái để đổ cho mọi người ở trong ghe.
Thưa thầy, ngoài cái điện thường để xuống ở cho mùi đó, thì cái điện thiên nhiên nào khác để nhập vào?
Và điện của những người sẽ sắp làm việc ở thế gian. Xuống để trình diện, để tôi giáo dục, chuyển điện cho nó, học hỏi. Rồi nó tiếp tục ở lại thế gian làm việc.
Thưa thầy, bạch thầy, tại sao về Việt Nam mình được cái ân huệ lớn lao là cho các vị thiên nhiên nhiều xuống như vậy?
Bởi vì Việt Nam là từ hồi nào giờ, anh thấy ở Việt Nam từ hồi nào giờ đồng bóng đủ thứ về sống về thiên nhiên nhiều hơn.
Yeah.
Cái chỗ đó dễ hấp thụ mà dễ khai triển tôn giáo. Thành ra phải qua một cái cơn cấp tốc và cho người ta đau khổ để người ta học hỏi để đi qua. Cho nên cái cơn này sau này sẽ lập trật tự mà toàn quốc sẽ tu. Mà tu thiền nhiều hơn.
Vậy thầy, vậy cái sự khổ của Việt Nam bây giờ là do cái bài học của Thượng Đế muốn cho dân tộc Việt Nam tiến hóa mau hay sao?
Phải rồi, bởi vì ngài lựa chọn đó là cái lựa cái điểm đó là điểm linh quang.
Thầy
điểm
con...
đó là cái linh địa để giải thiên tâm linh, và sẽ lập sẽ có những cái sự biến thiên thay đổi và sẽ có những cái kỳ quan tại mảnh đất đó để hấp dẫn thế giới tới đó. Của Thượng Đế, thấy không? Phá xét công minh tội phước cho nhân sinh như là ông vua có tham gia vào. Chúng ta sống ở dưới cái bàn tay thì chúng ta phải làm sao vậy? Mà chúng ta thoát tục rồi mới là thấy rõ hơn.
Thưa thầy, gồm có những ai?
Hả?
Thưa thầy, gồm có những ai? Tam giáo tòa.
À, tam giáo tòa đó là cũng như là một ban tòa án. Tòa án thì nó cũng có thẩm phán, có đủ thứ hết. Các những các làm việc ông tòa có đủ thứ hết.
Thì những vị đó là những vị nào? Tên tuổi cho sao?
Tên tuổi nó thay đổi bất chừng. Tùy theo trường hợp mà cho người xuống để phân xử. Tùy theo sự báo cáo của lâm thần của mọi người. Mọi người đều có lâm thần. Mà phải trình cho tam giáo tòa để tam giáo tòa xét xử. Nên cái tam giáo tòa là cái thế của Thượng Đế để phân xử. Nhưng một cái tên tuổi không có phải là quy định tên tuổi của người nào. Một cái nhiệm vụ và cái trình độ của người nào tới một mức đó học xuống để làm việc đó mà không. Nhưng tâm đâu tòa nó có đời là, nhưng mà cái người làm việc có thể thay đổi theo người, chứ không có thể chỉ định người nào.
Bạch thầy, thế nào là lấy đạo tạo đời?
Lấy đạo tạo đời là thương mãi quá cái đạo. Tôi làm, tôi tu và tôi thấy người ta nhiều người mến cái này, thì tôi mới lấy cái tu này, tôi mới xây tượng, tôi bán, tôi làm cái này cái kia để tôi kiếm tiền bỏ túi đi xài sung sướng cho tôi, nhưng mà không biết giúp đỡ người khác, ngồi lấy tạo đạo đàn nha. Cái tiền của Thượng Đế đó mình phải làm việc xứng đáng, chứ không phải lấy để hưởng thụ, thì những người đó sẽ bị phạt.
Kính thưa thầy, thế nào là giai pháp trả pháp?
Giai pháp trả pháp là ngày nay chúng ta hiểu được cái vấn đề tu này là hữu ích, và chính mình đã tự giải thoát từ trong bùn dơ và trong một cái đống lửa mà giải thoát ra, thì mình nên truyền bá cho người khác. Vì mình ở trong cái chỗ động loạn mà ra, thì mình phải truyền bá cho những người đồng, thấy không, để giúp đỡ họ tiến tới thành tựu. Thì mình phải trả, mình phải dày công, mình để học nhẫn, để mình cứu độ và mình truyền cái pháp này nào. Chúng mình trả pháp tại thế trước khi ta đi.
Thế thầy cho biết sơ về cái cơ minh vương thánh đức như thế nào?
Cơ minh vương thánh đức, cái đó là thuộc về thiên cơ, chứ không thuộc về vô vi. Không thuộc về vô vi, cái đó không cần thiết trả lời về cái câu nói đó. Cái đó là về địa tiên. Nếu mà tôi trả lời cái đó, nó lầm dầm cho người tu. Tôi không thích. Thì chúng ta tu, chúng ta giải thoát, trở về một vị Phật, thì chúng ta không trở về đi làm ông vua mà chúng ta là vấn đề minh vương luôn, có thể cố vấn cho bất cứ một vị.
Bạch thầy, hội Long Hoa và hội Long Vân như thế nào?
Thế hội Long Vân thì bây giờ nghe trong cơn khảo đảo, lâm văn là nó biến chuyển cái tình cảnh này tới tình cảnh kia, tình cảnh nọ, cũng như hình thù con rồng mà liên qua liên lại vậy đó. Thì cái tình cảnh ở Việt Nam nó được biến chuyển vô cùng, vô đổi đời. Đổi đời từ động loạn đi tới trật tự thiên nhiên. Là tại sao đi tới trật tự người đời động loạn, tại sao có cơ hội đi tới trật tự thiên nhiên? Chết quá nhiều thức giác. Thức giác cái hồn bất diệt mà giữ tâm linh để giữ cái hội lâm hoa là trật tự vui tươi tốt đẹp an nhàn trong tu thức, bớt sát phạt lẫn thì phải qua một cái cơn thử thách chết.
Thế thầy có dấu hiệu gì cho biết những kỳ hồi đó sắp tới không, sắp xảy ra?
Thì ở Việt Nam đó các bạn thấy rồi, cái lâm văn là đương thực hiện, rồi còn một chút nữa là đi tới cái cuộc biến thiên là phải tới lâm hoa rồi, bị cứu tinh xuống. Nhưng mà tôi không biết thì về cái chuyện ấy, chuyện ông trời làm, mình cái chuyện tu mình lo chưa xong nhảy qua chuyện đó nữa, thì ông không có chấp thuận cho mình làm gì đó. Nào có lĩnh thì mình mới nói cái đó được. Bởi vì cái chuyện đó phanh phui ra nó phải có quả đồ, nó phải có địa thế và nó phải có bằng chứng. Nước nào ra sao, nước nào ra sao, nước nào ra sao, cái ông mới nói tổng quát được. Cho nên cái đó phải bước về bên địa thiên, rồi phải vẽ ra, phải nói, phải trật tự, phải có bằng chứng đưa cho người ta coi. Thì cái đó nó phiền phức lắm, bởi vì cái hành trình chúng ta tiến tới hư không đại định không có thể lạc được việc kia. Ở cái cấp khác, thân tình hơn cái cột kia, cái kia là không phải của chúng ta. Mà cái pháp vô vi này có thể hỗ trợ cho những người đang làm việc đó tinh tấn hơn và sẽ đóng góp hơn.
Bạch thầy, vậy như là mình tu đây thì mình chỉ biết lo tu thôi, còn cái kia thì coi như là con cái của mình, phải việc của mình. Mình cái việc lo tu.
Chúng nào mà bề trên chuyển nhờ giúp đỡ thì mình cố gắng thôi. Thì các bạn sau này tu thanh tịnh mà có nhảy vô khối đó thì cũng ở trong cái chỗ cố gắng giúp đỡ, chứ không đến nỗi nào.
Thầy cảm ơn thầy, hôm nay thầy đã dành rất nhiều thời giờ để giải đáp tất cả những cái thắc mắc. Thì để kết thúc thì xin thầy cho những thì lời dạy bảo để khuyến khích tất cả các đạo hữu cái việc có đường tu tập.
Như trong mấy tiếng đồng hồ cho các bạn thử thách rằng, và đã thấy rõ tôi là thật sự là miếng ta bi của các bạn. Bất cứ những sự giải đáp nào thắc mắc về trong đường lối tu tịnh của chúng ta, và tôi phải ở trong thực trạng tôi mới giải bày được những cái gì tôi biết và tôi đã đem ra cho các bạn. Cho nên các bạn phải nhớ rằng chúng ta bước vô đây tu, chúng ta phải thực hiện kỳ được giai đoạn đó. Thì giai đoạn thứ nhì không có khó khăn, giai đoạn thứ ba cũng chẳng có khó khăn. Cái giai đoạn đầu mà các bạn không thực hiện được thì đừng có mong mà các bạn nhảy tới giai đoạn thứ ba,
đi chắc hơn là đó. Nó mất thì giờ các bạn không có kết quả,
rồi nguy hại cho tâm linh nó thương là nó đâm ra nói bậy nói bạ. Cho nên tôi muốn các bạn phải thực hiện, mỗi người thực hiện giai đoạn đầu nhiên hậu tới giai đoạn nhị, giai đoạn ba. Cái đó là cái quan trọng nhất và cái chìa khóa bí yếu nhất để được quý vị tới nơi tới chỗ. Tôi mặc bình đó với nhiều bạn tu linh kinh muốn nhảy vọt, cái đó cái khổ ở tương lai. Mà chính cái tính chất đó trước kia tôi cũng có trong phần thanh niên bạn đó. Trước kia tôi tu, tôi được đi với ông Tư một lần, tôi muốn về chính niên vượt ông Tư, tâm thức tôi nó mạnh đi vậy, tôi thấy đó chắc sẽ sau mới cho tôi trở lại. Cho nên các bạn nôn chừng nào thì các bạn phải khởi đầu trở lại hết, mới giữ được cuộc thi, mới đủ dũng để dụ giữ cuộc thi. Còn các bạn mà không cứ nghe theo lời tôi, cứ đi từ giai đoạn một đi, rồi các bạn sẽ có cái dũng rõ ràng và không mất thời giờ của các bạn. Và sau này các bạn sẽ đóng góp rõ rệt, dễ dãi hơn cho mọi nơi mọi giờ, đúng theo cái chương trình tình thương và đạo đức Thượng Đế đã ban và sẽ ban ngay trong cái linh địa ở Việt Nam. Khi mà thay đổi đổi đời rồi thì người nào sống công bằng như người nấy, lúc đó chúng ta mới cho mọi người thấy rõ là cái vô vi sao không được. trong cái cơ cấu nào cũng có người vô vi suy diệt và tương lai. Cho nên cái chuyện tu nó không phải là cái chuyện như ý muốn của người thế gian, và dùng một cái gì để lợi dụng và để đạt tới mau được. Cho nên tôi đã nhắc rõ rằng trình độ không mua không bán. Phải nhớ là cái trình độ tu tịnh không mua và không bán. Nếu các bạn còn lâm trong sự mua bán của trình độ, các bạn phải học khóa chi tiết nhằm bảo đảm các bạn. Còn mà các bạn cố gắng thực hiện theo trình độ tiến hóa, các bạn thật sự giải thoát. Cảm ơn các bạn.